Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu rỗi? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng: Thưa người, thầy coi phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội cho chúng ta kính nhớ vị thánh Pio thứ 10 giáo hoàng. Đây là một vị giáo hoàng rất đặc biệt. Đọc về tiểu sử của ngài, chúng ta thấy con người của ngài có những điểm toát lên như sau. Vì sự đạo hạnh của ngài cũng như là học hành chăm chỉ, thế cho nên ngài chịu chức linh mục còn rất trẻ, phải nói là rất trẻ, mới có 23 tuổi. Con nhớ cha bề trên của chúng con trước đây là cha Rino, ngài cũng là người Ý, chịu chức năm 25 tuổi thì chúng con đã thấy là sửng sốt rồi. Còn quá trẻ, mà đây vị giáo hoàng đặc biệt của giáo hội là mới có 23 tuổi. Thế rồi sau đó ngài được đặt cử làm cha phó 9 năm và rồi làm cha xứ 8 năm. Vì sự đạo đức và làm việc không mệt mỏi, liên lỉ của ngài, thế cho nên ngài được gọi về, được đặt làm giám mục tại Valencia ở miền Bắc nước Ý, quê hương của ngài, nơi ngài sinh ra. Và 8 năm sau, trước khi được đặt cử làm giáo, được đặt cử làm giám mục, thì ngài được gọi về làm trưởng ấn của giáo phận là 9 năm. Ngài không chỉ làm trưởng ấn không, mà còn kiêm luôn phục vụ ở bên chủng viện. Và rồi sau đó ngài được đặt cử làm giám mục. Rồi trong cái quãng thời gian mà ngài làm giám mục tại Valencia, thì người ta nói rằng không thể kể hết cái công việc của ngài làm, nhưng mà trong sử sách ghi lại là người ta nhận định về ngài thế này: khi giáo dân nhìn thấy hình ảnh của ngài, hoặc nhìn thấy ngài đi qua hoặc gặp gỡ ngài, thì câu cửa miệng người ta thường nói thế này: nếu một ngày nào đó chúng ta được lên thiên đàng thì chắc chắn đức cha của chúng ta sẽ là người ra mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Muốn nói nên rằng cuộc đời của ngài sống đạo hạnh, yêu thương và phục vụ như thế nào. Thế rồi sau đó ngài được đặt cử làm giáo hoàng và lấy tước hiệu là Pio thứ 10. Trong suốt 11 năm dưới triều đại giáo hoàng của ngài, các sử gia đã phải nói rằng cuộc đời của ngài trên ngai vị của giáo hoàng là một vị giáo hoàng sáng lạn nhất. Tại sao vậy? Bởi vì với cái câu motto của ngài để phục vụ trong suốt 11 năm, ngài lấy cái danh hiệu rằng tất cả mọi sự canh tân trong Đức Kitô. Và ngài đã bắt đầu canh tân giáo hội dưới hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là ngài cổ vũ cho việc tôn sùng thánh thể. Chính vì vậy mà các sử gia ghi lại rằng ngài được gọi là vị tông đồ của Chúa Giêsu thánh thể. Chính vì vậy ngài cho mọi người rước lễ và cổ vũ mọi người rước mình Thánh Chúa hàng ngày. Và đặc biệt nữa là ngài quan tâm cả đến các trẻ em. Các trẻ em chỉ cần ý thức được đây chính là mình Thánh Chúa Giêsu thì ngài cũng cho các em được rước lễ. Rồi điểm thứ hai trong triều đại của Ngài nữa, đó là trong suốt 11 năm Ngài cổ vũ cho việc tôn sùng thánh thể, thế cho nên có rất nhiều các đại hội về thánh thể đã được diễn ra. Và rồi sau cùng Ngài tiếp tục canh tân. Điểm thứ hai mấu chốt của Ngài đó là sửa đổi giáo luật, sửa đổi phụng vụ và sửa đổi cả về giáo nhạc. Chính vì vậy mà trong mục vụ của Ngài rất thành công. Thế rồi Ngài làm việc không phải chỉ hai khía cạnh này không, mà tiếp tục về lòng đạo đức của Ngài. Chính vì vậy mà Giáo hội Việt Nam đã được tôn phong 28 vị chân phước, cũng chính là Ngài đã ký quyết định. Và rồi Ngài đã qua đời vào ngày 20 tháng 8 năm 1914, tức là sau chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Và lại điều rất tuyệt vời nữa là Ngài lại được phong chân phước cũng rất sớm, vào năm 1951. Và điều ngạc nhiên nữa, chỉ 4 năm sau, vào 1954, thì Ngài được phong lên bậc hiền thánh. Thế cho nên mừng kính Ngài hôm nay, chúng ta hãy học hỏi nơi Ngài rằng hãy tất cả mọi sự đặt dưới quyền năng của Thiên Chúa, đặc biệt Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta cần canh tân theo cách hướng dẫn của Ngài, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta cũng cần phải canh tân mỗi ngày, để rồi chúng ta thay đổi cách nhìn, thay đổi cách suy nghĩ với nhau, thay đổi cách giao tiếp với nhau, thay đổi sự khôn ngoan của mình, để rồi chúng ta mới có thể bắt kịp với thời đại, để rồi chúng ta mới có thể có chỗ đứng cho Đức Giêsu trong tâm hồn của mình, trong cuộc sống của mình. Về lạy Thánh Pio X Giáo Hoàng, xin cầu cho chúng con để mỗi ngày chúng con cũng biết thay đổi con người của mình để sống phù hợp với đức tin giữa đời thường hôm nay. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời Cha.